Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Dược Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thời sự thế giới. Lính cứu hỏa đã cứu được nhà thờ Đức Bà Paris sau nhiều giờ chiến đấu. Lính cứu hỏa Pháp vào hôm thứ Hai 15 tháng 4 sau nhiều giờ chiến đấu với thần lửa đã cứu được Dương cung Thánh đường Notre Dame de Paris khỏi bị tàn phá hoàn toàn, dù rằng ngọn lửa đã làm ngọn tháp nhọn đổ sụp xuống đất và cũng đã gây nhiều thiệt hại cho di sản văn hóa có từ bao thế kỷ này. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron khẳng định rằng nước Pháp và cả thế giới sẽ cùng nhau tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris và cũng bày tỏ sự vui mừng là tình hình tệ hại nhất đã đi qua và đã tránh được việc toàn thể ngôi thánh đường bị sụp đổ. Ngọn lửa thiêu rụi mái của tòa thánh đường đã 850 tuổi và đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Chỉ huy trưởng Sở Cứu hỏa thủ đô Paris loan báo việc chữa cháy khẩn cấp này đã chấm dứt, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi và dọn dẹp từng phần. Được biết, nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris là kiến trúc độc đáo, được xây dựng vào năm 1163 dưới triều đại của vua Louis Đệ Thất và hoàn thành về cơ bản 1260, tức là 100 năm sau, nhưng thật sự hoàn chỉnh là vào năm 1345, tức là phải mất 200 năm sau ngày đặt viên đá đầu tiên. Ngôi nhà thờ này được cả thế giới biết đến, dù rằng nhiều người chưa hề tới nơi, qua tác phẩm Thằng cù nhà thờ Đức Bà, The Hunchback of Notre Dame của văn hào Victor Hugo, được xuất bản từ năm 1831. Phản ứng của Tòa Thánh Vatican và các lãnh tụ trên thế giới. Tòa Thánh Vatican nói đám cháy gây sự bàng hoàng và đau buồn, đồng thời cũng nói đang cầu nguyện cho lính cứu hỏa. Vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Trump gửi tweet ra đề nghị là phải dùng phi cơ dập lửa và phải làm ngay. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Thủ tướng Anh bà Theresa May cũng bày tỏ sự lo lắng cùng với người dân Pháp. Bà Merkel gọi nhà thờ Đức Bà Paris là một biểu tượng của nước Pháp và của văn hóa Âu Châu. Nguyên do xảy ra vụ cháy hiện nay chưa được biết rõ. Tuy nhiên, giới truyền thông Pháp trích thuật tin từ Sở Cứu hỏa Paris nói rằng ngọn lửa có thể liên hệ đến cuộc trùng tu trị giá đến 6 triệu euro, tức là khoảng 6 triệu 800 ngàn Mỹ Kim, hiện đang được tiến hành trên chóp nhọn làm bằng chì nặng khoảng 250 tấn. Có khoảng 400 lính cứu hỏa đã được huy động đến để tìm cách dập tắt ngọn lửa, và hiện nay thì vẫn còn tiếp tục nỗ lực khó khăn này. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron coi vụ cháy này là một tình trạng khẩn trương quốc gia, và ông đã đến ngay hiện trường, và sau đó ông đã tham dự các cuộc họp ở Bộ Chỉ huy Cảnh sát Đô thành Paris gần đó. Người dân Paris đau đớn nhìn nhà thờ Đức Bà bị cháy. Người dân Paris đau buồn và các du khách sững sờ hôm thứ Hai 15 tháng 4 đã không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy ngọn lửa hung dữ đã xé toạc nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những công trình lịch sử được yêu mến nhất thế giới. Hàng ngàn người chứng kiến đứng dọc theo các cây cầu trên sông Seine và dọc theo bờ sông và được giữ ở khoảng cách an toàn sau hàng rào do cảnh sát dựng lên khi ngọn lửa bao trùm lấy mái của nhà thờ. Khi màn đêm buông xuống trên thủ đô của nước Pháp thì ngọn lửa đỏ rực vẫn còn hoành hành từ ngay trong lòng của tòa Dương cung Thánh đường theo kiến trúc Gothic này và đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, và nó phát ra những tia sáng ma quái đằng sau những ô cửa sổ kính màu. Những người chứng kiến mặt đã cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy quy mô của thảm họa. Họ tự hỏi liệu ngôi giáo đường này sẽ trụ vững qua đêm nay khi những đám mây khói có mùi cây xè bay lên trời. Một số người xúc động thấy rõ. Bốn quốc gia Âu Châu đồng ý tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp sau màn đối đầu trên Địa Trung Hải. Tổng cộng có 64 người nhập cư bất hợp pháp do tàu cứu người nhân đạo mang tên là Ellen Cody của Đức trục vớt, từng bị mắc kẹt trên biển trong suốt hai tuần lễ, đã vừa được chuyển tới tạm trú ở Malta vào ngày Chủ nhật 14 tháng 3, sau đó sẽ được chia đều sang bốn quốc gia châu Âu khác nhau để cư ngụ. Trong một tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Bảy, thì giới lãnh đạo Malta cho biết là dưới sự điều hợp của Ủy ban Âu Châu, gọi tắt là EC, gồm các nước Đức, Pháp, Bồ Đào Nha và Luxembourg, sẽ mở vòng tay cưu mang đoàn di dân lậu trên tàu Alan Cody thuộc quyền sở hữu của quỹ từ thiện CI đặt trụ sở tại Đức. Những người này đã được giải cứu cách đây gần 2 tuần nhưng mãi đến hôm nay mới được cập bến vì những mối đe dọa từ bọn cướp biển. Chính sách cưu mang người nhập cư đã có nhiều sự thay đổi lớn ở Âu Châu sau khi nhà lãnh đạo cánh hữu của Ý là Matteo Salvini ban hành chính sách đàn áp đoàn di dân lậu bằng cách không cho phép tàu nhân đạo cập bến vào các hải cảng kể từ khi thành lập chính phủ liên hiệp với đảng Five Star Movement từ năm ngoái cho đến nay. Tổng thống Israel bắt đầu cuộc tham vấn về đề cử thủ tướng. Tổng thống Israel vào hôm 15 tháng 4 đã bắt đầu cuộc tham vấn hậu bầu cử với các chính đảng để bổ nhiệm một ứng cử viên để thành lập tân chính phủ. Việc đề cử Thủ tướng Benjamin Netanyahu gần như là chắc chắn sau khi đảng Likud, thằng cánh hữu của ông đã giành được số ghế trong quốc hội lớn nhất trong cuộc tổng tuyển cử thứ ba tuần trước, và đối thủ gần ông nhất là ông Benny Gantz của đảng trung lập Blue and White thừa nhận đã thất bại. Tổng thống Reuven Rivlin cho hay là ông sẽ công bố sự lựa chọn của ông trong ngày thứ tư này, sau cuộc họp với toàn thể các đảng để giành được ghế trong quốc hội 120 thành viên. Theo luật của Israel thì sau cuộc tham vấn với các chính đảng, tổng thống chọn một nhà lập pháp được ông cho là có cơ hội tốt nhất để thành lập chính phủ, giao phó cho 28 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có thể gia hạn thêm 2 tuần nếu cần thiết. Ông Netanyahu cho hay là ông dự định thành lập một liên minh với 5 đảng do Thái giáo cực hữu, cánh tả và chính thống để giúp chính phủ do đảng Likud dẫn đầu có 65 ghế, nhiều hơn 4 ghế so với chính quyền sắp mãn nhiệm của ông. Ukraine tổ chức tập trận với quy mô lớn. Các binh sĩ Ukraine vào hồi cuối tuần qua đã tham gia vào một cuộc tập trận quân sự lớn gần biển Azov trên vùng lãnh thổ phía đông đang bị chiến cuộc tàn phá, ngay vào thời điểm căng thẳng đang ngày một leo thang với nước Nga. Nhiều chiến đấu cơ và trực thăng đã được mang ra sử dụng trong màn diễn tập cách tỉnh Donetsk do phe nổi dậy kiểm soát khoảng 150 cây số, tức tương đương với 93 dặm đường. Màn diễn tập được tổ chức ngay vào thời điểm mà Ukraine đang chuẩn bị xây dựng một căn cứ quân sự trên biển Azov, đồng thời đã gửi nhiều binh sĩ tới đối phó với các mối đe dọa từ phía Nga. Hiềm khích giữa Nga và Ukraine đã ngày một rộng lớn, bắt đầu từ lúc mà Tư Khoa chính thức sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, vốn đã khơi mào nên cuộc chiến tranh khốc liệt khiến cho hơn 10.000 người thiệt mạng ở Ukraine. Bên cạnh đó thì chính quyền Kiev và Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO còn cáo buộc Nga đã cung cấp nhân lực và vũ khí quân sự hạng nặng cho nhóm phiến quân ly khai ở mạng đông của Ukraine. Một con hổ thuộc giống Siberia đặt niềm tin vào ứng cử viên tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Con hổ thuộc giống Amur có nguồn gốc từ Siberia vốn đang cư ngụ bên trong một sở thú ở thành phố Krasnoyarsk của nước Nga. Vào ngày thứ Hai 15 tháng 4 đã đặt trọn niềm tin vào ứng cử viên tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi đoán nhân vật này sẽ mang về chiến thắng trong cuộc tranh cử và sẽ đánh bại đương kim lãnh đạo Kiev là Petro Poroshenko. Trong hai chiếc hộp đựng hình của mỗi ứng cử viên tổng thống Ukraine, thì con hổ Bartek đã chọn cái để hình ảnh của ông Zelensky, một diễn viên gạo cội có ít kinh nghiệm trong làng chính trị. Do không có ứng cử viên nào chiếm được số phiếu đa số trong vòng bầu cử đầu tiên, nên vòng bỏ phiếu thứ hai đã được ấn định diễn ra vào ngày 21 tháng 4 sắp tới. Sự lựa chọn của con hổ cũng giống như kết quả của cuộc thăm dò dư luận tiến hành vào tuần trước, cho thấy là ông Zelensky đang được kỳ vọng mang về khoảng 61% lá phiếu, trong khi ông Poroshenko được ước tính chỉ mang về khoảng 24% số phiếu của cử tri. Tổng thống Yemen Abid Mansour Hadi quay trở về cố quốc để dự phiên họp quốc hội. Tổng thống Yemen Abid Mansour Hadi, người đang sống lưu vong tại Saudi Arabia, vào ngày thứ Bảy 13 tháng 4 đã được tháp tùng về lại cố quốc để tham dự vào phiên họp quốc hội tại tỉnh miền Nam Aden, ngay vào thời điểm căng thẳng sâu sắc đang xảy ra trong nội bộ chính phủ do cộng đồng quốc tế công nhận và chiến cuộc đang ngày một leo thang với nhóm phiến quân nổi dậy Houthi. Trong khi đó thì tại thủ đô Sana'a, phe Houthi đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử để chọn ra người lên giữ 24 ghế trống ở trong quốc hội. Cả hai bên tham chiến đều đang bị thế giới gây áp lực, yêu cầu buông bỏ vũ khí, đồng thời phải tuân thủ theo thỏa thuận đình chiến ký kết vào năm ngoái tại Thụy Điển, cũng như phải mau chóng tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình để kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt 4 năm qua tại Yemen. Lần cuối cùng mà Tổng thống Hadi trở về Aden là vào tháng 8 năm 2018, nơi này đang đặt văn phòng của chính phủ lâm thời sau khi thủ đô Sana'a bị phe nổi dậy chiếm đóng vào năm 2014. Biểu tình vẫn tiếp diễn tại Sudan sau khi giám đốc cơ quan an ninh tình báo Salah Ghosh từ chức. Hàng ngàn cư dân bản xứ đã tiếp tục xuống đường biểu tình bất chấp sự can thiệp của cảnh sát tại thủ đô Khartoum của Sudan vào ngày thứ Hai 15 tháng 4 để tiếp tục kêu gọi thành lập một chính phủ dân sự sau khi cả hai vị bộ trưởng quốc phòng và giám đốc cơ quan tình báo đệ đơn từ chức. Cựu lãnh đạo cơ quan an ninh tình báo quốc gia Salah Abdallah Mohamed Saleh, người được biết đến với biệt danh là Salah Ghosh, trước đây từng là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên toàn quốc, chỉ đứng sau cựu tổng thống El-Bashir. Quân đội cho biết là nếu như cuộc đàm phán với phe đối lập mang lại thành công, thì chính quyền dân sự sẽ được thành lập. Tuy nhiên, tiến trình chuyển giao chính trị sẽ phải kéo dài trong vòng 2 năm tới đây. Nghệ sĩ đàn cello Yo-Yo Ma trình diễn trên đường biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Nghệ sĩ chơi đàn hồ cầm cello nổi tiếng Yo-Yo Ma đã vừa tới trình diễn trên đường biên giới giáp ranh giữa hai thành phố Laredo của tiểu bang Texas và Nuevo Laredo của Mexico vào ngày thứ Bảy 13 tháng 4 trong khuôn khổ của dự án văn hóa Batch Project do đích thân ông sáng lập. Sự kiện này đã diễn ra bên trong công viên nằm cạnh chiếc cầu Juarez Lincoln International Bridge, một trong những cửa khẩu biên giới nối liền giữa Hoa Kỳ và Mexico. Trong dự án Batch Project thì nhiều nhạc phẩm với niên đại trên 300 năm tuổi sẽ được sử dụng để kết nối hai nền văn hóa Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. Vào ngày thứ Sáu 12 tháng 4 thì Yo-Yo Ma đã tới trường đại học Trinity ở San Antonio biểu diễn. Một ngày sau đó thì ông mới sang thành phố Laredo, cách Rio Grande khoảng vài dặm đường. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là chương trình tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Luật thuế mới khiến cho nhiều người khai thuế bối rối. Luật thuế mới của chính phủ Hoa Kỳ áp dụng cho mùa khai thuế đã tạo ra nhiều hỗn loạn và mọi chuyện còn nặng nề hơn do chuyện trên một tháng chính phủ liên bang bị đóng cửa. Nếu như người thọ thuế không chịu điều chỉnh khoản khấu trừ tiền lương để đóng thuế của họ, thì trong năm tới họ sẽ còn sửng sốt hơn khi biết con nợ thuế cho chính phủ là bao nhiêu. Đó là ý kiến của Nathan Rigney, một phân tích gia hàng đầu về thuế của viện H&R Blockstack Institute cho hay. Lý do là bản chỉ dẫn mới của sở thuế IRS khiến cho nhiều chủ nhân phải điều chỉnh lại khoản khấu trừ trên lương để đóng thuế nhân viên trong tháng 3 cho phù hợp. Trong nhiều trường hợp, nếu nhân viên không cập nhật kịp cải cách này thì họ sẽ thiếu nợ nhiều hơn thay vì được giảm. Các cải cách mới có giá trị cho 9 tháng trong năm ngoái, nhưng trong năm nay thì chúng ta có giá trị cho tất cả 12 tháng. Điều này có nghĩa là vấn đề sẽ tăng thêm nếu những người thọ thuế không hành động ngay, nghĩa là phải điều chỉnh mẫu W-4 của sở thuế IRS. Ủy ban Hải diễn Hoa Kỳ ra thời hạn vào ngày 23 tháng 4 để sở thuế IRS công bố hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Ủy ban Ways and Means Committee trong Hạ viện Hoa Kỳ đã ra thời hạn là 23 tháng 4 để yêu cầu Sở Thuế Liên bang IRS phải công bố hồ sơ khai thuế cá nhân lẫn thương mại của Tổng thống Trump. Lời đề nghị này đã được ông Charles Riddick đưa ra trong một bức thư gửi tới cơ quan IRS, đồng thời cáo buộc họ đã không tuân thủ theo lời yêu cầu của Hạ viện trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đáp ứng lời đề nghị này. Vào năm 2016, thì Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua tiền lệ khi không công bố hồ sơ thuế, vì hồ sơ của ông khi đó đang bị IRS điều tra. Chủ tịch Ủy ban Ways and Means Committee là Richard Neal là nhà lập pháp duy nhất được phép yêu cầu Tổng thống công bố hồ sơ thuế. Bản báo cáo Robert Mueller sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo là sẽ công bố bản báo cáo đã được bôi đen những thông tin quan trọng và thông tin mật của Robert Mueller vào thứ Năm tuần này, hứa hẹn sẽ có nhiều tranh chấp mới giữa Quốc hội và Chính phủ về chuyện điều tra Nga. Bản báo cáo dài gần 400 trang giấy dài là trung tâm của cuộc tranh cãi quyết liệt kể từ khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho hay cuộc điều tra kéo dài 22 tháng của ông Mueller đã chấm dứt. Trong tuần lễ trước đó, thì Bộ trưởng William Barr lại gây sóng gió khi ông tin là đã có chuyện theo dõi tình báo ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Dân chủ đã chỉ trích nặng nề cách hành xử của ông William Barr về bản báo cáo Mueller nhằm bảo vệ cho ông Trump. Phe dân chủ chỉ trích Trump thả di dân lậu vào các thành phố dung dưỡng di dân. Vào thứ Hai 15 tháng 4, thì các nhà lập pháp dân chủ vẫn chỉ trích quyết định của chính phủ Trump muốn thả các di dân lậu đang bị bắt vào các thành phố dung dưỡng di dân, Sanctuary City. Họ yêu cầu Tòa Bạch Ốc và Bộ An ninh Nội địa phải cung cấp cho họ các tài liệu của chính phủ đến một chủ trương mà họ mô tả là vừa lạ lùng vừa phạm luật. Những người viết thư yêu cầu của phía dân chủ là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerome Nadler, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Elijah Cummings và Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Benny Thompson. Họ yêu cầu phải gửi tài liệu thông tin liên lạc kể cả các emails của các viên chức chính phủ Trump về vấn đề này. Trong lá thư thì các chủ tịch này viết như sau: chúng tôi rất lo âu do nhiều báo cáo và do chính Tổng thống Trump xác nhận vào ngày 12 tháng 4 là chính phủ của ông đã từng tính đến chuyện thả các di dân lậu bị giam vào các thành phố dung dưỡng di dân. Lá thư cho hay, không những chính phủ không có quyền hợp pháp di chuyển các di dân theo cách này mà thật là một chuyện gây sửng sốt. Công bố tài liệu cáo buộc chống lại nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Thẩm phán liên bang vào hôm thứ Hai 15 tháng 4 đã ra lệnh công bố những tài liệu niêm phong trước đây liên quan đến hồ sơ chống lại ông Julian Assange. Tài liệu đưa ra những chi tiết cụ thể mới về các cáo buộc chống lại nhà sáng lập WikiLeaks của Hoa Kỳ. Cáo trạng hình sự gốc được công khai tại Tòa Liên bang Virginia lần đầu tiên kể từ khi được đệ lên vào năm 2017, trong đó có những trao đổi giữa Assange và cựu phân tích tình báo Mỹ là Chelsea Manning. Tài liệu hữu thể được công khai vào hôm thứ Hai chỉ ra rằng nhà chức trách Mỹ có thể xác định được Assange là người mà Manning đang trao đổi qua những gợi ý trong các cuộc trò chuyện. Julian Assange vào tuần trước đã bị nhà chức trách Anh Quốc bắt giữ tại London theo yêu cầu từ phía Mỹ sau khi ông ta bị chính phủ Ecuador từ chối cho tị nạn tại Đại sứ quán ở nước Anh. Bộ Tư pháp sau đó đã công khai những cáo buộc chống lại nhà sáng lập WikiLeaks. Số ca mắc bệnh sởi ở Hoa Kỳ tăng gần 20% trong tháng 4. Theo số liệu được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm thứ Hai 15 tháng 4, chỉ trong một tuần lễ thì đã có 90 trường hợp mới được báo cáo. Và tính tới thời điểm hiện tại thì tổng số người mắc bệnh sởi là 555 trường hợp. Số ca mắc sởi cao thứ hai ở Hoa Kỳ trong vòng 25 năm qua. Khoảng 1 trong số 1.000 trẻ em mắc bệnh sởi sẽ bị viêm não hoặc sưng não, theo CDC, và điều này có thể dẫn đến co giật và khiến cho trẻ bị điếc hoặc là bị thiểu năng trí tuệ. Ngoài ra thì 1 hoặc 2 trong số 1.000 trẻ em mắc bệnh sởi sẽ chết vì bệnh này. Tuy nhiên, cho đến nay thì không có trường hợp tử vong nào được báo cáo tại Hoa Kỳ từ bệnh sởi trong năm nay. Trước khi vaccine sởi được xuất hiện đầu tiên vào năm 1963, thì căn bệnh này đã giết chết hàng trăm người và đã có đến 48.000 người nhập viện mỗi năm, theo CDC. Keto Foods thu hồi dưa cắt miếng vì đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella. Một công ty thực phẩm ở Indianapolis tự nguyện thu hồi dưa cắt miếng tại nhà máy của họ sau khi có thông tin là có gần 100 người phát bệnh vì nhiễm khuẩn Salmonella. Keto Foods, công ty con của công ty SpartanNash, đã ngừng sản xuất và phân phối dưa hấu, dưa lưới vàng và trái cây hỗn hợp cắt sẵn có chứa một trong các loại dưa này. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho hay là thông tin về các trường hợp phát bệnh liên quan đến những sản phẩm này đang được điều tra. Keto Foods tự nguyện thu hồi các sản phẩm để phòng ngừa trước. FDA và Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho rằng 93 trường hợp phát bệnh vì nhiễm khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn có thể gây tử vong ở trẻ em, người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu. Những sản phẩm trên đã được phân phối ở 16 tiểu bang Hoa Kỳ, gồm có Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia và Wisconsin. Cơ quan quản trị hàng không và không gian Hoa Kỳ, tức NASA, chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ táo bạo và nguy hiểm, đó là đâm vào mặt trăng của một tiểu hành tinh để giải cứu quả đất khỏi thảm họa. Nhằm đánh bật một tiểu hành tinh có thể gây nguy hiểm cho quả đất thì cơ quan quản trị hàng không và không gian Hoa Kỳ, NASA, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ táo bạo. Công ty mà NASA chọn để thực hiện công việc này đó là công ty SpaceX. Công ty SpaceX sẽ sử dụng chính hệ thống tên lửa có sẵn của họ để tiến hành công việc. Người đứng đầu chỉ huy của công ty SpaceX là Elon Musk. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2021. Để khởi động chương trình này sẽ tốn kém khoảng 69 triệu Mỹ Kim, nhưng đó là một cái giá quá nhỏ để có thể giải cứu được cả nhân loại. Tiểu hành tinh ở gần quả đất và có khả năng gây nguy hiểm, có tên gọi là Didymos, có chiều dài khoảng 800 mét, và mặt trăng của tiểu hành tinh này có kích thước 150 mét. Nó đã được trường đại học Arizona phát hiện vào năm 1996 bằng kính viễn vọng tại đài quan sát quốc gia Kitt Peak. Tổng thống Trump khuyên hãng hàng không Boeing nên đổi tên loại máy bay 737 Max. Vào hôm thứ Hai 15 tháng 4, thì Tổng thống Hoa Kỳ Trump nói công ty Boeing nên đổi tên loại máy bay Boeing 737 Max, vốn đang bị giam lại trên trái đất không cho hoạt động, sau khi xảy ra hai tai nạn liên tiếp làm nhiều trăm người thiệt mạng trong vòng 5 tháng. Tổng thống Trump tweet như sau: "Nếu tôi và là lãnh đạo Boeing, tôi sẽ cho sửa sai máy bay Boeing 737 Max thêm một vài nét mới tuyệt hảo và thay tên của nó bằng một cái tên mới." Chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh nằm ủ tất cả các loại máy bay 737 Max sau khi nhiều quốc gia trên thế giới đã làm như vậy. Tai nạn ở Indonesia hồi tháng 10 năm 2018 đã làm 189 người chết và tai nạn ở Ethiopia vào tháng 3 năm nay đã làm 157 người thiệt mạng. Loại máy bay Boeing 737 Max là kiểu máy bay được bán nhiều và nhanh nhất trong lịch sử của hãng hàng không Boeing. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn ở Ethiopia thì cổ phiếu của Boeing đã giảm ngay 11%. Vào ngày hôm qua thì công ty American Airlines loan báo tiếp tục đình hoãn mọi chuyến bay có liên quan đến máy bay Boeing 737 Max cho đến ngày 19 tháng 8. Tức là theo công ty này thì mỗi ngày có trung bình khoảng 115 chuyến bay sẽ bị hủy bỏ. Hải quân Hoa Kỳ sắp có tư lệnh mới. Ngũ giác đài vừa thông báo là Tổng thống Donald Trump đã đề cử Đô đốc Mill Moran làm tư lệnh hải quân để thay thế Đô đốc John Richardson, người sắp hết nhiệm kỳ. Đô đốc Moran sẽ phải điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ để được phê chuẩn vào vị trí mới. Ông nói, tôi rất vinh dự trước sự đề cử này và mong muốn làm việc với Quốc hội trong quá trình phê chuẩn. Đô đốc Moran sinh năm 1959, ông đã từng làm việc nhiều năm trong ngành hải quân ở những vị trí khác nhau, từng là phi công lái máy bay do thám P-3 Orion trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau khi được bổ nhiệm làm phó tư lệnh hải quân vào tháng 5 năm 2016, thì Đô đốc Moran đã thực hiện nhiều biện pháp để gia tăng tính sẵn sàng chiến đấu của hạm đội, cũng như có nhiều cải cách về nhân sự. Ngũ giác đài cũng cho biết thêm rằng ông Trump đã đề cử phó đô đốc Robert Burke làm phó tư lệnh hải quân. Các nhà lập pháp California đề nghị cấm những chai đựng dầu gội đầu nhỏ trong khách sạn. Những chai dầu gội đầu nhỏ trong phòng tắm của khách sạn thường sử dụng một hoặc hai lần rồi quăng vào thùng rác, có thể sẽ sớm trở thành chuyện dĩ vãng ở California. Các nhà lập pháp tiểu bang đang cân nhắc một dự luật trong đó sẽ cấm các khách sạn cung cấp cho khách lưu trú những chai nhựa nhỏ đựng dầu gội đầu, dầu xà bông hoặc là dầu xả. Dự luật dự tính có hiệu lực từ năm 2023, thay vào đó khuyến khích khách sạn cung cấp những sản phẩm này trong chai lớn, có nút nhấn để giảm rác thải. Dân biểu Ashkara của San Jose là đồng tác giả của dự luật AB1162. Ông Kara cho biết, những chai nhựa nhỏ dưới 12 ounce chiếm một lượng rác thải đáng kể, và dự luật của ông sẽ giảm vấn đề này. Ông nói rằng dự luật AB1162 sẽ giúp giảm chi phí hoạt động, là hành động có ý nghĩa để hạn chế rác nhựa trong ngành khách sạn và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Dự luật được giới thiệu hồi tháng 2 và đang được đưa qua các ủy ban. Quận Santa Cruz đã thông qua một luật tương tự cấm chai đựng xà bông nhỏ trong khách sạn hồi năm ngoái. Dự luật được đưa ra giữa lúc mà nhà chức trách đang tìm cách loại trừ các đồ dùng bằng nhựa sử dụng chỉ có một lần như ống hút hoặc là các túi đựng đồ. Vợ chồng nữ tài tử Lori Loughlin không nhận tội hối lộ. Nữ tài tử Lori Loughlin và chồng là nhà thiết kế thời trang Massimo Giannulli và hôm thứ Hai 15 tháng 4 đã không nhận có tội đối với các cáo trạng hối lộ. Hai vợ chồng bà Loughlin bị tố giác là đã chi đến nửa triệu Mỹ Kim nhằm hối lộ cho con gái của họ được nhận vào trường Đại học Nam California. Tổng cộng thì có 50 phụ huynh đã bị truy tố trong tháng 3 trong một vụ gọi là hối lộ học đường chấn động cả nước Mỹ. Trong các tài liệu của tòa án thì các luật sư của họ cho hay là cả hai vợ chồng đã từ chối không xuất hiện trước tòa liên bang ở Boston và cũng không nhận có tội trong hai cáo trạng chống lại họ. Viên chánh thẩm đồng ý cho phép họ không xuất hiện trước tòa. Các quan sát viên cho là đối với hai cáo trạng mà hai vợ chồng nữ tài tử Loughlin đối diện thì họ có thể nhận mức án đến 40 năm tù giam nếu bị kết luận là có tội, nhưng có thể là do lần đầu phạm tội, cho nên có thể họ sẽ được giảm án nhiều. Một người đàn ông bị bắt do tình nghi xô bé trai ra khỏi ban công bên trong Mall of America. Một bé trai 5 tuổi hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi bị người lạ xô khỏi ban công trên tầng 3 của trung tâm mua sắm Mall of America sầm uất thuộc tiểu bang Minnesota. Nghi phạm của vụ này hiện đang phải đối mặt với tội danh âm mưu giết người, đồng thời đã bị bắt giam. Sau khi vụ việc xảy ra thì nạn nhân đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện ở địa phương để cấp cứu. Đương sự được xác nhận có tên là Emmanuel Deshaw Aranda, cư dân của Minneapolis, St. Paul. Động cơ của vụ án cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Mall of America từ lâu được mệnh danh là địa danh nổi tiếng với hơn 330 cửa hàng thời trang khác nhau, và trung tâm mua sắm này tọa lạc tại thành phố Bloomington thuộc mạng nam của Minneapolis, và mỗi năm thì có khoảng 40 triệu người tới mua sắm tại Mall of America. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.